Gia đình giáo hoàng. Tập 8. Tiếp theo chương 11. Lucrezia tức giận vì cha cô không hề nói thẳng với cô về những kế hoạch của ông, cũng không cho cô có cơ hội để được biết ý nguyện của cô là gì. Ngay khi cô khám phá vị giáo hoàng đã cho một luật sư của tòa thánh tới Pesaro để đưa đề nghị hủy hôn với Giovanni chỉ với những lý do mà một hội đồng sẽ chấp thuận, đó là Giovanni bị liệt chương, Lucrezia quyết định ngay việc cô phải làm. Dù không yêu vị quận công kia, lý do độc nhất trong quyết định của cô là vì nếu bị ép khai là anh ta bất lực, một chuyện vừa xấu hổ vừa không đúng sự thật, anh ta sẽ chống lại. Bằng cái sự thật mà chắc anh ta đã nghi ngờ, đó là mối liên hệ của cô với anh ruột. Đến lúc đó, Lucrezia sẽ vô phương chống đỡ. Chính cô vì Cesar, sau đêm đầu tiên đã từ chối ngủ với chồng. Rất ít khi cô làm nhiệm vụ đó của người vợ. Cho dù bị gán chuyện bất lực không khủng khiếp bằng dao găm hay thuốc độc, nhưng quả là một đòn chí tử đối với một con người kiêu hãnh như thế. Anh ta sẽ buộc phải báo thù. Điều đó sẽ đẩy giáo hoàng và toàn thể gia đình Borgia vào hiểm họa. Hôm sau, cô thức dậy từ tờ mờ sáng, gọi mấy phu nhân hầu cận tháp tùng cô tới tu viện San Sisto, vì cô biết tu viện là nơi duy nhất dành cho những phụ nữ chạy trốn quy quyền của cả mấy ông chồng và các ông bố. Sự chọn lựa của cô vừa đơn giản vừa đức hạnh. Nhưng Julie và bà Adriana đều khuyên cô nên làm ngược lại. Adriana bảo cô, nếu cháu đi, Đức Thánh Cha không thể nào yên tâm được. Thế nào ngài cũng phản đối chuyện này.
Ông sẽ không cản được cháu, vì ông sẽ không biết chuyện gì cho đến khi cháu lên đường lâu rồi.
Julie năn nỉ, vì cô biết giáo hoàng sẽ buồn đến thế nào.
Em yêu quý, em phải cho Đức Thánh Cha có dịp khuyên can em chứ. Hãy cho cha chúng ta cơ hội để cắt nghĩa lý do việc mà ngài làm. Em biết ngài khổ sở đến thế nào mỗi khi em vắng mặt ở Vatican không?
Nhưng Creza bực bội quay sang cô nói, tôi sẽ không thay đổi chương trình đâu. Còn chị Julie, nếu chị muốn Đức Thánh Cha không buồn, em đề nghị chị làm cho cha em vui bằng cái kiểu mà ông mong chờ chị đó. Em không cần thiết phải làm vừa lòng ông nữa, vì ông đã suy xét mọi việc không với cương vị của em, cũng không với cương vị của Chúa trong những quyết định của ông.
Adriana cố nói thêm, Lucrezia, cháu vẫn thường phàn nàn là không có hạnh phúc, vậy mà bây giờ cha cháu cố gắng để làm bằng được lệnh ly dị hay hủy hôn với người chồng mà chính cháu vẫn dè biểu, thì cháu lại quay lưng từ chối. Lý do gì sao?
Lucrezia ứa nước mắt. Cô không thể tự dối mình là rồi đây cô sẽ mất hết những người cô yêu thương. Không nói một lời, cô vòng tay ôm bà Adriana và Julia, rồi cô dặn dò.
Đừng nói gì với giáo hoàng cho đến nửa ngày nữa. Nếu cha em hỏi, cứ bảo em cầu nguyện trong nhà nguyện, không muốn ai quấy rầy.
Cô quay lại người hầu cận tinh cẩn nhất, trao bức thư.
Làm ơn đưa thư này cho anh của ta, Đức Hồng Y, và phải đưa tận tay ông ấy.
Giáo hoàng Alexander trong những vấn đề của tòa thánh của quốc gia là người biết điều. Trong những vấn đề của con tim và những cuộc thương lượng với con cái, ông khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, khi được báo tin con gái ông đi khỏi lâu đài của cô với ý định đến sống sau bốn bức tường của tu viện San Sisto, ông vừa đau đớn, khổ sở, vừa tức giận. Một người đàn ông làm tới giáo hoàng mà không điều khiển nổi đứa con gái của mình thì còn ra thể thống gì nữa. Làm sao mà một đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn quỳ gối trước Đức Thánh Cha, thật lòng kính cẩn hôn nhẫn, hôn chân ông, lại có thể không dâng lời cha ruột nó chẳng chút đắn đo. Bỗng vẻ giận dữ trên mắt giáo hoàng dịu lại, ông mỉm cười.
Này, Michelotto, chọn cho ta một tay đưa thư, để đi lại hàng ngày tới tu viện. Ta tin con gái ta sẽ nguôi ngoai, nhưng phải tuyển một đứa trẻ trung, đàng hoàng, thông minh. Nó phải trải chút chỉnh tề, hấp dẫn mới đủ sức làm Lucrezia yêu quý của ta nhận thư, rồi từ từ sẽ bị thuyết phục mà trở về.
Don Michelotto thi hành ngay.
Ông chọn Perotto vì ông biết giáo hoàng rất thích tên này. Hắn vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà thơ. Anh chàng trẻ tuổi này làm chân đưa thư cho giáo hoàng là để đáp lại ơn ông đã cho hắn ở lại và là cứu tinh của hắn. Học hành khá, từ Tây Ban Nha đến La Mã, vì nghe nói nơi này rất đẹp. Hắn đàng hoàng và rất tận tụy với tòa thánh, nên giáo hoàng hoàn toàn tin tưởng. Khi giáo hoàng trao vào tay Perotto lá thư, ông biết chỉ trừ khi hắn bị giết dọc đường, thư mới không tới được tay con gái ông. Ông tin chàng thanh niên này đến như vậy đó. Lần đầu gặp Perotto trong giường tu viện, cô từ chối nhận thư. Ta không muốn dướng díu vào những bất đồng ý kiến với giáo hoàng nữa. Perotto tóc vàng buộc ra sau, mắt sáng long lanh, gật đầu vui vẻ. Tôi hiểu, thưa nữ quận công, tôi chỉ làm phiền phu nhân vì tôi tin lá thư này liên quan đến một vấn đề quan trọng. Lucrezia nhìn hắn rồi lắc đầu quay đi. Cô đến ngồi trên một ghế đá cuối giường, suy tính phải làm gì. Nhưng thay vì để lại lá thư rồi đi, Perotto biến đi một lát, rồi quay lại với cây đàn guitar. Hắn xin phép cô ngồi trên cỏ và đàn hát. Cô nhăn mặt, nhưng hắn có vẻ vui tươi khả ái, và đời sống trong tu viện đang làm cô phát nản, nên cô bảo, nếu thích thì đàn hát đi. Lucrezia ngỡ ngàng, vì chất giọng của Perotto cũng tươi vui như bài ca hắn đang hát. Lâu lắm rồi, kể từ khi cô phải giao du cùng nam giới, hôm nay cô mới tìm lại nụ cười vui. Hắn chấm dứt bài ca, tâm trí cô rất phấn chấn, cô hỏi bức thư và Perotto mỉm cười trao. Lá thư rất minh bạch, cha cô cho hay việc thương lượng được hủy hôn vẫn đang tiến triển tốt. Giovanni đang cân nhắc tiền bồi thường đã được đề nghị. Nếu cô có gì thắc mắc, hãy viết thư vì người đưa thư sẽ trở lại ngày hôm sau với những tin tức mới. Cô về phòng, viết một lá thư ngắn gọn, rõ ràng để trả lời. Cô viết mong ông khỏe mạnh và cảm ơn ông đã vì cô mà ráng sức. Rồi phía dưới chỉ gọn lõn một chữ ký, Lucrezia Porcia. Như vậy khi nhận được thư, ông sẽ biết là cô vẫn còn giận ông. Hôm sau thức dậy, giáo hoàng quyết định phải tính toán dứt điểm cho xong vụ ly dị của Lucrezia. Công việc tòa thánh tiến triển tốt, nên sau khi cầu kinh sáng xong, ông sẽ còn nguyên một ngày để thu xếp chuyện gia đình. Cesar cũng thức giấc trong một tâm trạng vui vẻ, vì thế anh đến gặp cha nói, có lẽ đã đến lúc mở một lễ hội cha ạ. Vì mấy cái thành phố hiếu động này không có gì cho chúng vui chơi, chúng lại gây rắc rối mất. Đúng, chính cha cũng cần hội hè vui chơi đây. Công việc tòa thánh những ngày qua làm cha căng thẳng quá. Ngay lúc đó, viên thư ký Blandini vào thông báo Ludovico Sfaso và cháu ông ta, Giovanni, vừa tới. Tất cả cùng ngồi quanh cái bàn cẩm thạch nhỏ, trên bàn là phô mai, trái cây và rượu. Sau vài câu chuyện vui, giáo hoàng điềm tĩnh nói với Ludovico. Ludovico, tôi không thể nói dòng do hơn nữa. Tôi mời ông tới hôm nay để thu xếp cho xong việc ly dị. Ly rượu cầm trong tay chưa đưa tới môi, Ludovico tỏ ra ngỡ ngàng, nhưng chỉ một thoáng ông ta bình tĩnh lại. Thưa giáo hoàng, nếu ngài nói đến Giovanni và con gái yêu Lucrezia của ngài, thì không cần thiết phải ly dị đâu ạ. Giovanni gật đầu, nhưng không nói gì. Giáo hoàng rời khỏi bàn, đi quanh phòng rồi nói, có sự cần thiết phải ly dị đó, ông Ludovico ạ. Giovanni về Pesaro cả mấy tháng này, bỏ mặc Lucrezia một mình ở La Mã. Ludovico đứng dậy, bước lại khoảng kê salon. Giovanni đi theo ông ta, Ludovico phân trần. Cháu tôi rời La Mã là vì bị con trai ngài hăm dọa, thưa giáo hoàng. Cesar vẫn ngồi tại bàn, nhâm nhi cốc rượu. Giáo hoàng quay lại hỏi, đúng thế không, con trai? Hăm dọa à? Cesar trả lời, hoàn toàn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Giovanni. Con không bao giờ hăm dọa. Nếu một gã đàn ông làm con nổi giận, con thách đấu với hắn. Giovanni, tôi nhớ chưa từng thách đấu với chú, phải không? Hai tên đàn ông ghét nhau ra mặt. Giovanni sức sượt bảo, anh phải thú nhận là một gã anh vợ không tử tế. Ludovico bối rối, ngọt ngào nói với giáo hoàng. Thưa, Giovanni đã trở lại La Mã.
Đôi trẻ có thể sống bên nhà hạnh phúc ở Pesaro, nhưng Lucrezia không, cô ấy đã từ chối, cô ấy chỉ thích ở La Mã. Sau đó mọi người đều ngồi trong văn phòng của giáo hoàng, ông nóng nảy nói.
Này, ông bạn Ludovico, chúng ta có thể bàn cãi cả ngày, nhưng hai ta còn nhiều việc phải làm, chỉ có một cách kết luận như thế này, Giovanni và Lucrezia phải ly dị. Tôi rất cảm kích vì mối quan tâm của ông cũng như tình cảm của Giovanni, nhưng vì điều tốt lành cho tòa thánh, nên việc này phải thi hành.
Tòa thánh? Ludovico lo lắng hỏi, lúc này cả giáo hoàng và ông ta cùng đứng dậy, sát cánh đi quanh phòng. Ludovico thì thầm.
Thưa giáo hoàng, tôi chắc Giovanni sẽ đồng ý ly dị với lý do cuộc hôn nhân không có giá trị.
Ông ta tằng hắng, dọn giọng mãi mới dám nói tiếp.
Vì Lucrezia đã gả cho người Tây Ban Nha rồi.
Giáo hoàng đặt tay lên vai ông ta bảo.
Ludovico, Ludovico ơi, chuyện thay trắng đổi đen đó thì quá dễ rồi. Nhưng hội đồng quản trị, hội đồng tòa thánh không đồng ý.
Ngài có thể ban một sắc lệnh được mà. Đúng vậy ông bạn, tôi có thể làm thế được nếu Lucrezia là con gái người khác.
Rồi giáo hoàng quay lại đối diện Ludovico, nói bằng giọng đầy quyền uy.
Lý do duy nhất có thể được là bệnh bất lực. Với bản thú nhận cuộc hôn nhân chưa bao giờ hoàn chỉnh, cả nhân dân và hội đồng sẽ cùng hiểu ra điều này, và chúng tôi đã có bản tường thuật viết tay của Lucrezia đây.
Giovanni nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng.
Cô ấy nói láo, tôi không bị bất lực, tôi không bao giờ thú nhận kiểu đó.
Ludovico nghiêm giọng ra lệnh cho anh ta dịu xuống.
Ngồi xuống đi, Giovanni. Chúng ta phải tìm một cách thích hợp để giúp giáo hoàng chứ.
Lão hắc ám đệ nhị Moro này biết rằng còn phải cần đến giáo hoàng. Lão sợ quân Pháp sẽ nuốt chửng Milan bất cứ lúc nào. Một ngày nào đó, lão sẽ còn cần tới quân đội giáo hoàng và sự ủng hộ của Tây Ban Nha dành cho ông.
Cesar cứng rắn nói. Tôi tin có một giải pháp. Grecia nói một đằng, Giovanni nói một nẻo. Chúng ta tập hợp các thành viên của hai gia đình vào một phòng lớn, kê vào đó một cái giường, đặt lên giường một ả thật đẹp, thật cuồng nhiệt. Rồi Giovanni leo lên giường để chứng tỏ khả năng của chú ấy, kiểu gì cũng được.
Giovanni hoảng kinh. Trước mặt một đống người cả hai nhà à, tôi không chịu, tôi không đồng ý làm những chuyện như thế.
Gia hoàng tiến gần Ludovico nói.
Tốt. Thế là vấn đề thu xếp xong. Giovanni từ chối cơ hội để chứng tỏ, vậy thì giống như tất cả các vụ án khác, chúng ta phải đi đến kết luận rằng bản tường thuật của Lucrezia là sự thật. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đối xử đàng hoàng với Giovanni vì với cương vị người chồng. Anh ta đã làm những gì có thể làm, và chúng tôi cũng không có mặt ở đây để đưa ra những lời trách cứ.
Giovanni vừa định nói, nhưng ông chú gạt đi, kéo anh ra một góc.
Nghe đây, toàn thể gia đình ta sẽ từ mi nếu mi không đồng ý. Mi sẽ mất tước vị, đất đai. Dù có mất vợ, mi vẫn là một quận công, đâu phải chuyện nhỏ.
Cuối ngày hôm đó, Cesar ngồi trong phòng riêng đọc lại lá thư của em gái anh. Khuôn mặt đẹp của anh hằn lên nét buồn, anh đang chịu đựng phải xa cách Lucrezia. Anh vừa đau đớn, vừa thèm khát. Nhưng còn điều khác làm anh bận tâm hơn. Tay anh run run khi anh đọc đi, đọc lại lá thư. Một hàng chữ như nổi bật trên trang giấy. Thời gian này, em không còn tâm trạng nào để bàn cãi về vấn đề tối quan trọng của chúng ta.
Rõ ràng trong thư, cái lối cương quyết không tiết lộ thêm chi tiết nào bắt anh phải chú ý, mà tất cả những gì không nói ra mới là vấn đề. Anh hiểu em quá rõ, đủ để biết cô có nhiều bí mật, điều bí mật có thể đặt cả hai vào tình huống ngặt nghèo.
Chương 12. Khách khứa của Vanoza Catani ngồi bên những bàn tiệc sang trọng, màu sắc tươi vui, ngắm nhìn mặt trời chói lọi đang từ từ xuống trên cảnh quan tàn của hội nghị trường La Mã bằng đá đỏ. Bà đã mời nhiều bạn bè cũng như các con của bà về cơ ngơi miền quê để tổ chức tiệc tiễn chân Cesar tuần tới lên đường sang Nap làm đại diện của giáo hoàng. Sân nho của Vanoza như các con bà thường âu yếm gọi như thế, nằm gần đồi Esquilin quang vắng, đối diện giáo đường thánh San Pietro có từ thế kỷ thứ năm. Juan, Joffre và César ngồi bên nhau cười nói vui vẻ, rồi César chú ý mẹ anh phía bên kia sân đang chuyện trò rất thân mật với một chàng cảnh vệ Thụy Sĩ còn trẻ. Anh cười thầm vì bà còn rất đẹp. Tuy bà cao lớn nhưng thân hình thanh mảnh, gọn gàng, da tươi sáng, mái tóc đầy màu nâu, chưa bạc sợi nào. Bà rực rỡ trong bộ áo lụa đen, làm dáng chỉ bằng chuỗi ngọc trai, món quà đặc biệt của giáo hoàng. César yêu quý mẹ, hãnh diện vì nhan sắc, trí thông minh và tài buôn bán của bà. Bà thành công với những lữ quán cũng như bất kỳ người đàn ông nào tại thành phố La Mã. Anh lại ngó cậu cảnh vệ, trong lòng anh chúc mẹ tốt lành, vì nếu bà còn vui hưởng được một tình yêu sôi động, thì đó cũng là điều mong mỏi của César. Tối nay, Vanoza đưa từ quán ăn của bà đến hai đầu bếp chính nấu nướng nhiều món tuyệt ngon. Táo cắt lát, nho khô trộn pate gan ngỗng, tôm hùm tươi với sốt kem và cà chua, thịt bê nấu nấm đất và ô liu chín, cây nhà lá dừa. Mỗi lần món mới được tiếp lên, mấy ông hồng y trẻ, trong số có cả Joe Medici lại nhiệt tình la lớn. Hồng y Ascanio Sforza vẫn giữ vẻ nghiêm trang, nhưng cũng như người em họ của giáo hoàng, hồng y Monreal, mỗi khi có món mới, hai vị tranh thủ lấy cho mình phần nhiều hơn. Bình rượu lớn chứa thứ rượu làm bằng những chùm nho chín mọng của sân nho nhà Vanoza, liên tục tiếp thêm trong suốt bữa ăn. Joan cạn hết cốc này tới cốc khác. Trong bữa ăn, một người trẻ tuổi gầy gò đeo mặt nạ đen ngồi xuống bên Joan và thì thầm vào tai anh ta. Đã nhiều lần trong tháng trước, César thấy người đeo mặt nạ này đi cùng anh em trai mình ở Vatican. Nhưng anh dò hỏi về người lạ này thì dường như không ai biết anh ta. Anh hỏi Joan, nó chỉ phá lên cười nhạo bán rồi bỏ đi. César đoán chừng thằng kia là một tay nghệ sĩ lập dị trong mấy khu Do Thái ở thành phố, nơi Joan thường đi chơi gái và phung phí tiền bạc. Áo phanh ngực, tóc đẫm mồ hôi, Joan run rẩy vì quá say đứng dậy. Anh ta nghiêng ngả nâng ly lên, rượu sóng sánh tràn cả ra ngoài. Joffre vội đưa tay giữ, nhưng Joan hung hãn đẩy nó ra, rồi anh ta lè nhè nói với César. Ly này chúc mừng cho sự trốn chạy tội pháp của ông anh tôi, cho sự khôn khéo né bất kỳ nơi nào nguy hiểm, dù trong cái lốt hồng y hay bằng cách chuồn cho nhanh. Có người gọi như thế là can đảm đấy, tớ thì gọi là hèn nhát. Rồi anh ta hô hố cười. César nhảy dựng lên, tay đặt vào kiếm, anh dợm bước về Joan, nhưng bạn anh Joe Medici níu giữ, cùng sự giúp sức của Joffre mới làm César dừng lại. Bà Vanoza năn nỉ con. Nó không biết nó đang nói gì, không cố ý nói thế đâu con. Mắt César rực sáng. Nó biết hết chứ mẹ, nếu không phải là nhà mẹ, con sẽ giết chết thằng khốn hỗn láo đó ngay lập tức, cho dù nó là con mẹ, là em của con. Vẫn còn run lên vì giận, César theo Joe về chỗ ngồi. Khách khứa cục hứng vì chuyện hụt hạt giữa hai anh em thì thầm với nhau. Một lần nữa, người mặt nạ nói nhỏ với Joan. Joan tỉnh bơ trước sự giận dữ của ông anh, đứng ngay ngắn, vững vàng tuyên bố. Tôi có hẹn phải đi, mong tất cả tha lỗi. Tên hồ nhỏ tuổi khoác cho Joan chiếc áo chào hằng nhung xanh, rồi anh ta vội vã ra đi cùng tên tùy tùng và người đeo mặt nạ. Chẳng bao lâu sau tiệc tàn và César ra về cùng Joffre, Joe và Ascani Sivosa khi lên ngựa, César vẫy tay chào bà mẹ. Bà Vanoza ở lại với gã cảnh vệ Thụy Sĩ trẻ trung. Mấy người phóng ngựa về La Mã. Lúc qua khỏi cổng thành, ngay ngã tư trước lâu đài Borgia, họ nhắc lại sự việc ban nãy về Joan. César cho biết anh không thể tha thứ kiểu say sưa láo xược và thiếu tôn trọng gia đình của Joan. Anh nhất quyết sẽ không chuyện trò gì với nó nữa để nó nhận ra tầm quan trọng việc nó gây ra ngay tại nhà của mẹ. Anh định nói phải trái với Joan trước, nhưng nếu phải nói, chắc chắc anh sẽ thách đấu để thanh toán một lần cho xong. Nhưng Joan dư bí trong trò thách đấu thì Caesar có tài hơn. Nó sẽ phải hối hận vì phẩm hạnh không ra gì của mình, không chỉ với riêng Caesar mà với tất cả những người nó đã từng làm tổn thương, gây bao tai tiếng cho gia đình Borgia. Caesar cũng biết rằng không phải anh mà chính Joan hèn nhát. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, bằng gươm giáo hay ý chí, Caesar cũng sẽ thắng. Dân, bất kỳ cuộc chiến nào, Caesar cũng sẽ thắng. Hồng y Ascanio Sforza cũng phàn nàn rằng mấy đêm trước, Joan lại sai xỉn giết chết một tên thị vệ của Ascani mà chẳng có lý do gì. Ông ấm ức thề là nếu không đội mũ hồng y và sợi giáo hoàng trả thù, đích thân ông sẽ thanh toán món nợ này với Joan. Thằng Geoffrey 16 tuổi không hé răng một lời về Joan, nhưng Caesar biết nó rất căm thằng anh. Nó đâu ngu đến nỗi không thấy gì về chuyện lăng nhăng của con vợ nó với thằng Joan. Caesar rất bối rối vì thằng em út này. Vì vẻ mặt nó quá dễ thương, dường như hơi đần độn. Thế mà Caesar đã từng chứng kiến sự biến đổi đáng sợ của nó trước sự hiện diện của De Cordoba trong đêm trước ở ngoài giường, rồi không bao giờ anh thấy lại vẻ đầy gian ác đó nữa. Sau khi chào Joe và Ascani, Geoffrey bảo Caesar, chắc em đến khu Do Thái đây, kiếm một em tiêu khiển vài giờ. Caesar mỉm cười, vỗ vai em khuyến khích. Anh không phản đối đâu, chú Út, vui vẻ nhé. Caesar nhìn theo em, rồi xảy ra một chuyện làm cho anh thêm bận tâm. Và lúc nó rẽ vào một góc đường tiến về khu Do Thái, có ba người xuất hiện giữa mấy ngôi nhà đá theo sau nó. Gã cao nhất cưỡi con ngựa chiến màu trắng. Chờ cho tới khi bọn kia không còn nghe được tiếng gió ngựa của anh, Caesar dông ngựa về một công viên ở trên khu Do Thái. Phía trước anh, cách nhiều con phố, bốn bóng người cưỡi ngựa, có thằng Geoffrey cũng đi trong nhóm. Anh nghe giọng chúng chuyện trò thân mật, cao hứng. Tự nhủ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cho nó, Caesar quay về Vatican một mình. Caesar ngủ chừng 4 tiếng đồng hồ, một cơn ác mộng làm anh bừng tỉnh. Có phải âm thanh của một kỵ mã không? Anh dương mình cho tỉnh hẳn, ngọn đèn dầu đã tắt, trong phòng tối đen như mực. Đầm đìa mồ hôi, trống ngực dồn dập, anh cố giữ bình tĩnh, nhưng dường như không có gì làm anh bớt hốt hoảng được. Anh đứng dậy, mò mẫm tìm diêm, nhưng tay anh lẫy bẫy, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi thật vô lý. Trong nỗi khiếp đảm, anh lớn tiếng gọi người hầu, nhưng không thấy đứa nào. Sau cùng, ngọn đèn lóe lên chập chờn rồi dục sáng. Chưa tỉnh hẳn, anh ngồi lại xuống giường, những bóng đen từ những bức tường tiến tới, bủa vây anh. Caesar cuốn chăn quanh người, anh lạnh như nước đá, không ngăn được toàn thân run bần bật. Rồi, dằn dẳng từ đâu đó, giọng nói của bà già Noni.
Cái chết lãng vãng trong nhà con.
Anh cố xua đuổi cái giọng đó đi, nhưng vẫn cảm thấy thật khủng khiếp. Lucrezia gặp chuyện nguy hiểm sao? Không, anh tự trấn an. Giáo hoàng đã cho người canh gác bí mật quanh tu viện, như vậy nơi ở của cô không có gì phải lo ngại. Anh nghĩ tới Geoffrey, nhưng nhớ lại giọng cười nói vui vẻ của nó cùng bạn bè, Caesar có thể an tâm.
Còn Joan,
nếu trên thiên đàng có chút công lý nào thì Chúa cũng biết. Chuyện Joan gặp nguy hiểm chẳng thể nào là nguyên do Caesar gặp ác mộng được. Nhưng Caesar chợt lo ngại cho cha. Việc gì sẽ xảy đến với ông nếu Joan gặp phải chuyện không hay? Caesar vội mặc quần áo tới phòng giáo hoàng. Hai tên lính gác đứng nghiêm chỉnh hai bên cánh cửa thép nặng nề. Caesar cố bình tĩnh hỏi. Giáo hoàng ngủ ngon chứ? Giacomino, tên hầu cưng của cha anh, trả lời từ phòng ngoài. Ngài mới ngủ được một lát, mọi chuyện tốt đẹp cả ạ. Caesar trở về phòng, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp. Bây giờ không có gì để làm, ngoài việc anh phóng ngựa vào thành phố như anh vẫn thường làm thế. Mỗi khi cảm thấy tim nhảy như muốn bung ra khỏi lồng ngực, anh chạy ra chuồng ngựa, vừa nhảy phóc lên yên, anh chợt thấy một tên hầu đang xoa bóp con ngựa của Geoffrey, chân con vật bê bết đất đỏ của bờ sông. Seja hỏi. Geoffrey về an toàn chứ?
Dân, thưa Hồng Y.
Còn Joan về chưa?
Dạ, đến lúc này vẫn chưa thấy về.
Caesar rời thành phố như theo một điềm báo trước. Anh chẳng biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng cứ phóng ngựa đi như ma ám. Cảnh vật quanh anh như trong mơ. Trong tâm trạng đổi thay kỳ lạ đó, anh xuyên qua thành phố, đi dọc bờ sông tìm kiếm cậu em trai. Trời đêm mát và ẩm ướt, mùi muối từ dòng Tiber làm anh dịu lại. Anh tìm dấu vết bất thường trên bờ sông, nhưng không có gì đặc biệt và sau vài giờ ngựa anh đi tới vùng đất sét đỏ sát mé nước. Phía bên kia cảng cá lớn là lâu đài của công tước Mirandela và những ánh đèn nhấp nhánh trong những cửa sổ của một nhà thương, tất cả đều yên tĩnh. Caesar xuống ngựa, nhìn quanh thử tìm xem có ai thấy Joan không, nhưng cả cảng cá lẫn bờ sông đều vắng ngắt, chỉ có tiếng cá quẩy mình giọt lên từ mặt nước. Long lanh như một tấm gương. Caesar bước tới cuối cảng, nhìn phía bên kia sông, có vài chiếc thuyền câu đang neo. Mấy người phụ có lẽ đã đến một quán rượu nào trong làng hay ngủ dùi trong khoang cả rồi. Anh tự nhủ làm sao có thể sống một cuộc đời như thế, ngày nào cũng giăng câu rồi ngồi chờ cá đến. Anh mỉm cười, cảm thấy thư thái hơn. Vừa định quay trở lại, Caesar chợt thấy một người đang ngủ trong khoang con thuyền buộc vào cây cọc gỗ. Caesar gọi lớn: "Ông ơi! Ông Khi ơi!" Khi anh đến gần, người kia ngồi dậy nhìn anh lo ngại. Caesar bảo: "Tôi là Hồng Y Borgia. Tôi đang dò hỏi về em tôi, chỉ huy quân đội giáo hoàng. Tối nay ông có thấy điều gì đáng ngờ không?" Vừa nói, Caesar vừa kẹp một đồng tiền vàng trong mấy ngón tay. Thấy tiền, lão người dân sốt sắng kể với Caesar. Nửa tiếng sau, trước khi trở về, Caesar đưa đồng tiền vàng cho lão, cảm ơn và dặn dò thêm: "Không ai được biết cuộc nói chuyện giữa tôi với ông. Tôi tin ở ông." Giorgio, lão ngư dân hứa:
"Thưa Hồng Y, còn quên tuốt tục những gì vừa nói rồi."
Giáo hoàng Alexander thức dậy sớm hơn thường ngày với trạng thái bức rứt khó chịu. Ông đã gọi mọi người để mở một cuộc họp, kiểm tra lại chiến lược sẽ áp dụng trong những trận chiến sắp tới, và ông tin sự lo âu này sẽ phát sinh do ông e ngại kết quả của những cuộc chiến đó. Sau buổi kinh sáng cầu thánh thần chỉ lối, ông trở lại phòng họp thì chỉ thấy một mình đứa Abrandao đang chờ. Giáo hoàng hỏi:
"Tới giờ rồi, các con tôi đâu?"
Đứa A cảm thấy sợ hãi vì những gì bắt buộc sắp phải nói với giáo hoàng. Tình hầu của Joan đã đánh thức ông dậy từ tờ mờ sáng. Hắn bảo chủ hắn, sau bữa tiệc ở sân nho cho tới sáng nay vẫn chưa về. Tệ hơn nữa là thằng tùy tùng của chủ hắn cũng biến mất. Đưa A đã ra lệnh cho nó rằng, khi nào chủ nó về tới là phải báo ngay cho ông. Nhưng Đưa A cảm thấy có điều khác lạ, không thể ngủ lại được. Ông vội thay quần áo, rồi lúc mặt trời ló dạng, ông phóng ngựa về thành phố đến những khu do thái, dò hỏi tin tức của Doan, nhưng anh ta vẫn bật vô âm tính. Trở lại La Mã, lập tức ông tới đánh thức Caesar hỏi lần cuối thấy Joan là khi nào. Caesar bảo: "Nó rời bàn tiệc rồi đi với thằng tùy tùng và gã đeo mặt nạ. Nó bảo là về Vatican. Thằng tùy tùng đã được lệnh phải đưa nó về ngay, vì lúc đó nó say ngất ngưỡng rồi mà."
"Tôi kiếm không ra thằng tùy tùng. Đích thân tôi đã lục soát khỏi thành phố, cũng không thấy Joan. Tôi phải thay quần áo ngay, phòng khi cha tôi cần đến."
Nhưng khi rời phòng Caesar, Đưa đã nhìn thấy đôi ủng của anh ta còn dính đất đỏ ướt mềm. Mấy giờ sau, giáo hoàng càng thêm nóng ruột vì sự vắng mặt của Joan. Ông lui tới trong phòng, tay cầm chuỗi tràng vàng. Ông bảo Đưa:
"Thằng này quá lắm rồi, phải tìm cho ra nó. Nó phải trả lời cho bằng hết là nó đã đi đâu."
Đưa ráng trấn an ông: "Anh ấy còn trẻ thưa giáo hoàng. Thành phố lại đầy gái đẹp. Có thể anh ấy còn đang say ngủ đâu đó mà chúng ta chưa tìm ra." Giáo hoàng gật đầu, nhưng ngay lúc đó Caesar bước vào với một hung tin:
"Cha ơi, đã tìm thấy thằng tùy tùng của Joan bị thương rất nặng. Vết thương khủng khiếp đến nỗi nó không thể nói được."
Giáo hoàng bảo:
"Ta đi gặp nó để hỏi về con ta, vì nếu nó không nói được với bất cứ ai, nó sẽ nói với ta."
Caesar cúi đầu thấp giọng: "Không có lưỡi
thì nói sao được, thưa cha? Đầu gối giáo hoàng run rẩy.
Nó bị thương đến nỗi không giết được nữa sao?
Không cha ạ, vì nó không còn ngón tay nào.
Tìm thấy nó ở đâu?
Tại Piazza della Giudecca. Mà có lẽ nó bị quăng ở đó từ mấy giờ rồi, trước mắt hàng trăm người qua lại, nhưng vì sợ nên không ai đi báo.
Vẫn chưa có tin tức gì của em con sao?
Cháu hoàng ngồi xuống hỏi. Cesar trả lời:
Thưa chưa, vẫn lặng như tờ.
Sau khi đi khắp La Mã thu lượm tin tức từ đội cảnh vệ tòa thánh, lực lượng thụy sĩ, cả những cảnh sát đường phố, Cesar và Dua trở lại Vatican. Khi hai người bước vào phòng, giáo hoàng vẫn lặng lẽ ngồi, chuỗi tràng bằng vàng cuốn chặt mấy ngón tay. Cesar nhìn Dua. Anh cảm thấy nên để người bạn tin cẩn nhất của giáo hoàng thông báo cho ông tin tức mới nhất thì hơn. Dua ngồi xuống bên, đặt bàn tay mạnh mẽ lên vai ông, giúp ông can đảm.
Cho đến giây phút này, thưa giáo hoàng, chúng tôi chỉ mới tìm thấy con ngựa của tướng quân lang thang với những vết cắt trên bàn đạp, giống như vết kiếm.
Giáo hoàng cảm thấy không còn thở được nữa, như bị một cú đấm mạnh quất vào bụng.
Còn người cưỡi?
Không tìm thấy người cưỡi, thưa cha. Nghe Caesar trả lời, giáo hoàng hướng đôi mắt mờ đi về phía anh.
Tập hợp quân cảnh vệ, lệnh cho chúng lục soát toàn đường phố, cả miền quê ngoại ô La Mã, bảo chúng rằng chúng bị cấm trở về cho đến khi tìm thấy con trai ta.
Caesar lui ra để chỉ thị cho đội quân. Trong hành lang, anh gặp Geoffrey bảo nó:
John đi đâu mất rồi? Cha đang đau khổ. Nếu là mày, ta sẽ phải thận trọng lời nói, và dù với bất cứ lý do gì cũng không được phép cho ông biết đêm qua mày chui rút ở đâu.
Em hiểu. Geoffrey gật đầu nói và không cung cấp thêm một điều gì. Tin tức đồn khắp thành phố về vụ con trai giáo hoàng bị mất tích. Giáo hoàng rất đau khổ, dọa sẽ trừng phạt thảm khốc nếu tìm thấy anh ta bị hại. Nhà buôn, cửa hiệu đóng kín mít khi lính thụy sĩ gươm tuốt trần chạy qua đường phố. Kẻ thù của giáo hoàng, kể cả nhà Orsini và Colonna sợ dạ lây, cũng sẵn sàng vũ khí. Thám báo lùng sục đến hang cùng, ngõ cụt khắp La Mã, và tất cả binh sĩ bị đe dọa là sẽ bị tội chết nếu không tìm ra Soan. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đánh thức một ngư dân đang ngủ trong thuyền tên là Rosa Chavi, và lão ta khai trong đêm tiệc tùng đó, lão ta trông thấy bốn kỵ sĩ mà có một người trong đám bịt mặt. Từ trong thuyền, lão ta thấy một con ngựa thứ năm mang trên lưng một thân người bó kín, rồi cái bọc đó được ném xuống sông Tiber, ngay nơi đổ rác của thành phố. Cảnh sát hỏi:
Những người này trông ra sao?
Trời tối đen như mực. Nhưng lão thú thật là có nghe tiếng nói của một người, của ông chủ, ra lệnh cho những người kia thả những tảng đá xuống sông, vì cái áo nhung xanh của thân người bị ném cứ nổi bồng bềnh trên mặt nước, và lão cũng cho cảnh sát biết một con ngựa có màu trắng. Tuy nhiên, lão giữ lời hứa với Hồng Y, không tả lại nhân dạng con người đã có mặt ở đó, đã cất tiếng ra lệnh. Khi bị cảnh sát đồn hỏi tại sao không đi khai báo ngay những chuyện xảy ra, Giorgio bảo:
Mấy năm nay thấy cả trầm xác bị ném xuống sông, lần nào cũng đi báo, thì giờ đâu mà câu, lấy gì mà ăn.
Buổi trưa các thợ lặn lục soát từ bờ này qua bờ kia với lưới và móc. Tới 3 giờ chiều, móc của một ngư dân kéo lên một vật cứng, và một xác đã trương trồi lên mặt nước, nằm ngửa với cái áo choàng nhung xanh xoay xoay trong dòng nước. Anh ta vẫn còn mang đôi ủng và đinh thúc ngựa, găng tay nhét thắt lưng và cái ví đựng 30 đồng tiền vàng. Như vậy đây không phải là một vụ trộm cướp. Khi đưa xác lên khỏi mặt nước để khám nghiệm, người ta thấy anh ta bị đâm 9 nhát và cổ họng bị cắt. Dua Brandao tới nhận diện xác chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là con trai của giáo hoàng, Joan Borgia.
Quý vị thính giả thân mến, Gia đình Giáo Hoàng sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.